Thưa anh chị em, chúng ta đã nghe được ba bài đọc chính ở trong thánh lễ hôm nay. Chúng ta hãy bắt đầu ngược lại là từ bài tin mừng. Khi mà Chúa Giêsu thấy đám đông người tìm đến với Chúa để xin Chúa hãy làm lãnh đạo của họ, làm vua của họ, thì Chúa biết họ chỉ muốn theo một cái đạo gọi là lương thực giáo, theo đạo để có gạo mà ăn, chứ không hề có một cái ý tưởng cao thượng nào khác. Thì Chúa Giêsu đã nhắc nhở họ: tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Cái tâm trạng lương thực giáo này không phải chỉ có ngày hôm qua, thưa anh chị em. Rất nhiều người, kể cả Kitô hữu chúng ta, kể cả người Công giáo thuần thành ngoan đạo của chúng ta, hình như không nhiều thì ít, vẫn có cái não trạng theo đạo để có gạo mà ăn. Thử xem nếu có ghi âm tất cả những cái lời cầu nguyện chung, lời cầu nguyện riêng của từng người chúng ta ở nhà, ở gia đình, ở nhà thờ, thì tóm tắt nội dung là gì? Là xin. Lời cầu nguyện chủ yếu là xin, và xin để được những cái phúc lành vật chất, cụ thể là miếng cơm, manh áo, chữa bệnh, vân vân. Không nói là những cái điều đó là không nên, nhưng mà nếu chỉ chấm hết sau những lời cầu nguyện xin những cái lương thực vật chất đó, thì chúng ta có hơn gì những cái người ngày hôm qua đã kéo đến để tôn Chúa lên làm vua đó. Chúng ta đang thờ một Thiên Chúa nào? Trong cái tâm trí chúng ta, trong cái lòng chúng ta đang tôn thờ Thiên Chúa nào? Một Thiên Chúa chẳng khác gì một cái máy rút tiền tự động, hễ biết mã số, hễ có thẻ là đút vô là rút tiền ra. Khi gặp một cái cơn nguy hiểm, khi gặp một cái lúc buồn sầu, khi gặp một cái nỗi thất vọng, lại đến là đút thẻ vào để rút tiền ra giải quyết vấn đề, và sau đó là chẳng còn cái tình nghĩa gì hết. Chúa Giêsu đã không chỉ khiển trách những cái sai lầm của nhân loại, nhưng Ngài với tấm lòng nhân từ của người mục tử là chỉ ra cho họ một con đường. Chúng ta nghe Chúa nói tiếp: không phải ông Mô-sê, không phải bất cứ siêu cường nào nuôi sống các ông đâu, mà chính Đức Chúa Trời Cha của tôi đã nuôi các ông đó. Ngài mới chính là nguồn của tất cả những gì là chân, là thiện, là mỹ. Đừng sai lầm nghe những cái lời tuyên truyền giả dối và lừa mị. Không ai có thể giải quyết được cái cơn đói miên diễn của cái nhân loại này đâu, ngoài Đức Chúa Trời, và ngoài đứng đã được Đức Chúa Trời chính thức sai đến là Chúa Giêsu Kitô. Anh tin không? Và Chúa Giêsu nói tiếp: chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Chúa đòi hỏi hãy tuyên xưng đức tin thì mới là một cái giải pháp tận gốc cho tất cả mọi vấn đề. Bởi vì có người ta không sống nguyên là nhờ cơm bánh, Thánh Kinh đã xác định như vậy, mà còn nhiều cái giá trị khác, thì ai có thể cung cấp tất cả những cái loại giá trị đó để mà thỏa mãn cái cơn đói, chẳng những là đói cơm, đói bánh, mà còn đói cái phẩm giá, đói quyền làm người, đói cái lời dạy chân lý, đói chính Thiên Chúa chân thật, chứ không phải từ những cái tôn giáo do con người bịa đặt ra. Và những tôn giáo đó rốt cuộc cũng chỉ là những cái lừa dối để dắt con người vào cái ngõ cụt không lối thoát. Ở trong bài đọc thứ nhất, chúng ta thấy qua ông đại ngôn sứ Mô-xê thì Đức Chúa Trời đã khẳng định rằng Ngài không bao giờ đem con bỏ chợ. Nhân loại mà Chúa yêu thương đã sáng tạo nên giống hình ảnh của Ngài, sao Ngài có thể quên nó được? Sao Ngài có thể từ bỏ nó được? Mặc dù đôi lần mà nhiều lần nó đã không sống trọn tình trọn nghĩa với Đức Chúa Trời, thậm chí nó là những cái đứa con bất hiếu, bất nhân, phản trắc. Chúng ta hãy nhìn lên thánh giá, nơi đó Chúa Giêsu con một yêu dấu của Đức Chúa Trời phải căng thây chết một cách nhục nhã đau đớn như vậy, thì đừng nghi ngờ gì nữa. Đức Chúa Trời thương chúng ta là thương đến cùng, bất kể tội lỗi chúng ta ngập đầu ngập trời. Và như vậy thì làm sao Chúa có thể nở lòng để nhìn chúng ta đói khổ và chết khát và chết trong những cái bất hạnh do chính chúng ta gây ra? Hãy nói một chút về cái môi trường sống của chúng ta. Các cha, các thầy đi làm việc truyền giáo ở trên những cái vùng xa, thí dụ Kon Tum, Buôn Ma Thuột, vân vân, về kể lại là đồng bào dân tộc ở trên vùng đó bây giờ cũng phải mua nước mà uống như chúng ta. Cách đây khoảng một nửa thế kỷ thôi thì những cái dòng suối ở trên vùng đó có thể đóng chai mà uống. Nhìn xuống là thấy từng đàn cá tôm nó lội tung tăng. Rồi những cái đất đai trên đó, cỏ cây rồi rau rồi trái, rất là lành, rất là sạch. Cái không khí đi nữa cũng là nơi lý tưởng để chúng ta an dưỡng. Nhưng mà ngày hôm nay thì đồng bào đã phải mua nước chai uống như chúng ta. Họ cũng đã bắt kịp chúng ta trên cái tất cả những cái tiện nghi văn minh, vì môi trường đã bị xuống cấp, đã bị ô nhiễm trầm trọng lại do chính người kinh của mình, và thoảng hoặc lại do chính người công giáo, người kinh của mình lên để tiếp tay hủy hoại môi trường. Thì chúng ta mua lại đất của người dân tộc, chúng ta hạ hết cây, chúng ta bới hết đất đai lên để trồng những cái thứ sản phẩm lấy tiền vừa nhiều vừa nhanh, và đương nhiên phải dùng đến cái hóa chất phân hóa học. Rồi tất cả mọi cái sự ác độc ở cái vùng xuôi này chúng ta đưa lên đó để làm cho môi trường đến mức không còn hy vọng cứu chữa nữa, thưa chị em. Thì ở trong bài đọc thứ nhất, Đức Chúa Trời đã cho đoàn dân hàng trăm ngàn người uống nước sạch từ cái khối đá chảy ra, ăn những cái tinh bột rất là trong lành, không có một chút cái hóa chất nào, không cần bất kỳ một cái chất bảo dưỡng nào, từ trời rơi xuống là manna. Rồi ăn được thịt chim cút ở đâu đó, từng đàn, ăn đến nỗi mà trong Thánh Kinh nói nó lên tới cổ luôn, chẳng mất một đồng xu nào. Có nghĩa là khi mà con người biết tôn trọng cái tạo thành của Đức Chúa Trời, biết gìn giữ một cách trân quý với lòng tri ân cái môi trường, cái suối, cái sông, cái không khí chúng ta thở, con chim, con cá, cái rau, cái quả, thì chúng ta sẽ sống lành mạnh như vậy, tràn trề lương thực như vậy. Còn khi mà chúng ta đã để lòng dạ chúng ta cho những cái ý tưởng ác tà, cho những cái tham vọng vô đáy nó điều động, thì chúng ta trở thành những cái nhân tố phá hoại, những cái đứa con vô ơn vô nghĩa, tàn phá gia sản của ông bà cha mẹ tổ tiên để lại. Và chúng ta cứ than phiền là sao có nhiều cái thiên tai quá, thủy điện xả lũ, rồi là ô nhiễm không khí, ô nhiễm nước, ô nhiễm thực phẩm. là nhân tai, là chính chúng ta là vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm. Cho nên trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô chỉ kêu gọi một câu như thế này, tôi xin phép được nhắc lại lời của Ngài: tôi khuyên anh em đừng ăn ở như dân ngoại nữa, vì họ sống theo những tư tưởng phù phiếm của họ. Còn anh em đã chẳng học biết về Chúa Kitô như vậy đâu. Chúng ta có dám chấp nhận cái thách đố của cái xã hội tham tiền, tham quyền và ác độc khi chúng ta đứng vững trong cái lập trường của mình là hãy ăn sạch, sản xuất sạch và sống sạch không? Cả hai nghĩa. Chúng ta cứ càm ràm, chúng ta cứ chê bai, chúng ta chỉ trích, chúng ta cứ y như những cái người Do Thái là đòi ném đá chị phụ nữ bị bắt quả tang vì tội ngoại tình, mà chúng ta không làm theo lời Chúa nhắc: anh nào muốn ném đá trước thì hãy xét xem mình vô tội. Cái đất nước này, quê hương này là của tất cả chúng ta, không của riêng ai hết. Vậy chúng ta có dám chấp nhận cái thách đố để làm cho đất nước này cả hai nghĩa sạch và lành mạnh hay không? Về mọi phương diện, khi mà nó đã thối nát, khi mà nó đã rụt, nó rệu rã từ trên nóc xuống, giáo dục, y tế, kinh tế, rồi tất cả mọi cái lĩnh vực, không có lĩnh vực nào là không có những cái khuất tất, không có những cái tham nhũng, không có những cái thối nát. Chúng ta đừng ngồi đó mà nguyền rủa bóng tối. Là Kitô hữu, là dân của hy vọng, là dân của dám dấn thân, thậm chí có thể leo lên thánh giá với Chúa nữa. Chúng ta có dám chấp nhận những cái thách đố để đem lại cho dân tộc Việt Nam chúng ta lương thực dồi dào? Lương thực này chẳng phải chỉ để làm thỏa cái cơn đói ở cái cuộc sống hôm nay, mà sẽ là làm cho người ta sống và sống hạnh phúc muôn đời.